SBS Việt ngữ.
Xin chào quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học tại Úc trong tuần này cùng với Khánh Uyên. Các bạn du học sinh thân mến, việc thuê mướn nhà ngắn hạn tại Úc thì rất là phổ biến, đặc biệt là với các bạn du học sinh. Tuy nhiên là du học sinh khi sang Úc du học, ở giai đoạn còn đang thích nghi với cuộc sống mới, các bạn đôi khi không nắm rõ luật ở Úc cũng như những quyền lợi giữa chủ nhà và người thuê nhà. Nhiều trường hợp thuê nhà không như ý, khi mà các bạn bị chủ nhà bắt nạt, hiếp đáp lợi dụng, hoặc xảy ra những vụ việc xấu xí hơn như là sinh viên bị giật tiền cọc hay một số các bạn đi thuê nhà của những người là đồng hương, cho nên các bạn thường thờ ơ với hợp đồng thuê nhà để rồi sau này khi dọn vào ở thì xích mích và xảy ra những mâu thuẫn với nhau. Những trường hợp xảy ra đó là trước khi vào thuê nhà thì chủ nhà hứa hẹn đủ chuyện, cho đến khi các bạn đặt cọc và vào ở trong nhà rồi thì những lời hứa hẹn đó lại biến thành những lời phàn nàn, chỉ trích, hay có khi quá đáng hơn là những lời xúc phạm khi mà những chủ nhà trạc tuổi ba mẹ của các bạn. Thuê nhà trả tiền, nhưng không ít các bạn sinh viên cảm thấy mình giống như những kẻ ăn nhờ ở đậu, phải bị chèn ép và nhận được những lời nói không hay ho. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của bạn Lam ở Sunshine. Lam thuê căn nhà đầu tiên khi bạn đăng ký tìm nhà trên hội sinh viên và được một cô chủ nhà trực tiếp liên hệ cho bạn thuê nhà. Cô ban đầu khi giới thiệu cho bạn thuê nhà thì rất dịu dàng và dễ thương và hứa hẹn rằng sẽ bao bill và hỗ trợ cho bạn trong thời gian ở nhà. Thế nhưng sau khi dọn vào ở thì Lam mới tìm ra sự thật.
Thì hồi đó em mới sang Úc mà em chưa kiếm được chỗ ở nên ra là em đăng lên hội du học sinh đó chị. Cái có cô này cũ gọi điện cho em, cô nói là chỗ cô tốt lắm rồi con tới thử coi thế nào. Thì lúc em tới thì ấn tượng em cũng rất là tốt, tự nhiên là cô nói là cô nấu ăn ngon, thành ra lâu lâu em được ăn mấy bữa của cô. Rồi cô thì giống như là cô chỉ nói là em ở sạch là được rồi chứ không, cô không có khó lắm. Rồi cô nói cô cũng hứa tùm lum giống như là cô sẽ chừa chỗ trong tủ lạnh cho em và cô cũng cho em giặt đồ thoải mái chứ cô không có khó gì cả. Sau một thời gian thì cổ cứ càng càng chèn chỉnh em. Ví dụ như là chuyện nhà bếp là chuyện em thấy ức chế nhất á. Là ban đầu em thực sự em rất là thích nấu ăn. Rồi cái thành ra là em tháng đầu tiên em quyết định em tự nấu ăn. Thì một tuần em chỉ nấu có 2 lần thôi. Và em ban đầu là em mua 1 ký hộp cũng là size vừa. Thì cổ nhìn cái tô chỗ sao nó bự vậy, sao không mua nhỏ hơn. Rồi thì bắt em mua cái hộp nhỏ hơn nữa, thành ra em bắt buộc em phải mua chứ không là cô nói là tôi lạnh cổ không có chỗ. Khi em nấu ăn rồi thì em bỏ ăn vào thì cổ cũng miễn cưỡng để chỗ cho em chứ không phải là như mình không phải là tình nguyện để chỗ cho em để đồ ăn đó chị. Và mỗi lần em nấu ăn thì em chỉ dùng một giống như là bộ bếp ga là có tới 6 chỗ thì em chỉ dùng 1 chỗ thôi. Được, em chỉ dùng đúng 1 chỗ đó thôi. Thì lúc mà chủ nhà tới thì nó ô sao còn chỗ cái bếp này con chưa có lâu nè. Khi em nhìn cái đống nhà là nó không phải là cái bếp mà em dùng, thành ra em nói là ủa cô cái bếp đó con đâu có sử dụng đâu, tại sao cô lại bắt con dọn dẹp như vậy. Thì cô nói là tại vì mình dùng chung thành ra là mình phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung nên là con phải dọn hết tất cả bộ bếp này nha, với lại con xem dưới đất nè còn nước nè mà em nhìn nước nó cũng không phải là cái chỗ em đi tới nữa. Và cũng là cái thời gian mà em vừa phải nấu ăn vừa phải rửa chén và vừa phải dọn dẹp kỹ như vậy. Thành ra là em bị cắt rất là, nhưng mà em phải mất tới 1.5 tiếng để làm hết tất cả mọi thứ. Và vì em thấy cái như là em không tiết kiệm thời gian, thành ra em quyết định em chọn cách là em ăn ở ngoài. Thì ở ngoài thì cũng có một số chỗ ăn cũng rẻ, nhưng mà tính là thì cũng không có rẻ bằng ăn ở nhà. Thành ra là em ăn khoảng 1-2 tháng thôi thì em cảm thấy là mình cần phải tiết kiệm tiền, chứ nếu không là mình sẽ không có cái gì để sống nữa. Thành ra là em cũng thấy lâu lâu cô chủ nhà cũng có làm đồ ăn cho người ta này kia. Thì em hỏi là cổ một buổi là bao nhiêu thì em nói là 15 đô một ngày. Và cổ nói là phải trả 1 tháng thì cổ mới làm, chứ nếu mà trả 1 tuần thì cổ làm chi, mất công quá. Thì em nghĩ là nếu mà cổ giống như là tiền xăng cổ đi mua đồ rồi cổ làm cho mình đồ ăn cho mình ăn, mình cũng mong cổ phải rửa chén, thành ra là cũng ok. Em nghĩ là chắc là cũng tiết kiệm thời gian được. Nhưng mà lúc em trả tiền cổ xong, cổ nó ăn cho em xong thì cái tô là size của cái tô phở, nhưng mà cơm là nó chiếm tới 3 phần 4 và thịt nó chỉ là một cái lớp mỏng hoặc là vài miếng thôi. Và em hoàn toàn không có rau gì hết, thành ra ăn rất là ngán.
Em có đề nghị cô đó là nấu thêm rau cho mình hay là thêm đồ ăn cho mình không?
Dạ có, cô nói em đòi hỏi quá. Cô nói là kiểu đã làm mà còn đòi hỏi nữa sao? Vậy vậy còn nhờ cô ăn chi? Cái kiểu em cũng hiền hiền, em cũng không có nói gì nhiều chị. Giờ ăn em toàn là khoảng 10 giờ, 11 giờ không mà. Chứ không cho em ăn sớm hơn. Nên em xuống thì cũng nói là giờ chưa có đồ ăn.
Chứ chị hỏi là
Mà
cô đó sống một mình hả em?
vậy cô nó sống với nhà của cổ.
Thì cô đó nhà của cổ cũng phải ăn tối này nọ với nhau, là ăn trước không cho em ăn sớm hả?
Dạ. Giống như là cổ nói khéo, như là cổ nói là giờ cô chưa nấu ăn, cô cũng mệt quá nên cô chưa có nấu ăn nên là con đợi tí đi, mà đợi tí cũng phải mất tới 3 phút tí nên là em cũng hơi chán.
Nhưng mà những lúc mà em mở tủ lạnh ra em thấy, chứ là em thấy đồ ăn bên nhà cổ cũng có đầy đủ các món rau, thịt nó cũng đều hề đúng không?
Thì đúng rồi, đầy luôn mà em không được lấy. Cứ mỗi lần em mở tủ lạnh là không biết tại sao mà cô chui từ từ phòng ra, cô biết em mở tủ lạnh thì nó ồ cô đang làm gì vậy nên em cảm thấy sợ.
Cái chị hỏi là tại sao em phải thấy sợ khi mà em là thuê nhà cổ đúng không? Em có hỏi
Thì
những câu hỏi đó không?
cái là vấn đề chỗ đó như là cũng nói không có gì, nhưng mà cái chị tưởng tượng cái cảnh mà mỗi lần mà chị mở tủ lạnh chủ nhà đều chạy ra, họ uống con đang làm cái gì vậy, thấy rồi gì không, thì chị cảm thấy, chị có cảm thấy phiền hay không hoặc là cảm thấy hơi sợ sợ. Từ lúc em đăng ký nấu ăn thì như là cái thôn đầu tiên á, thì cậu nói là tại vì cô giúp đỡ cho con nấu ăn thì thành ra là con phải giúp cho cô quét nhà, dọn quét nhà, lau bàn, lau ghế, rồi lau mấy cái bồn, cái bàn mà để nấu ăn đó chị, cho cô ha. Còn rửa giấy thì con không cần làm. Thì bên đầu em cảm thấy ức rồi, tại vì như mình đã trả tiền, cô đã nói là em không cần phải làm bất cứ thứ gì cả. Vậy nên là nhưng mà em không có làm thì cổ nói là tại sao em lại vong ơn như vậy, cổ đã nói với em như vậy rồi. Dù có bao nhiêu thì cổ cũng rất là keo kiệt trong việc em dùng bất cứ thứ gì trong trong nhà của cổ. Em tắm trong một tuần chỉ có 3 ngày, mỗi mỗi ngày chỉ khoảng 15 phút cho tới nửa tiếng tùy theo ngày em mệt hay không. Nếu em tắm nửa tiếng thì em biết ý em sẽ không có tắm trong vòng hai ngày hay gì đó, hoặc là em ngày ngày không ngày thứ ba thì em sẽ tắm ít hơn. Nhưng mà giống như là cổ cứ thấy em tắm quá 8 phút thì cổ sẽ gõ cửa, cứ như cứ liên tục, cổ ô con sao con tắm lâu quá vậy, tắm ít thôi, tiết kiệm nước thôi, không là cô cắt nước, không là cô cắt nước đó.
Rồi còn cái chuyện mà chủ nhà còn cái ra cái lịch mà ngày nào em được tắm, ngày nào em không được tắm nữa đúng không Lam?
Vậy đúng rồi, thì giống như là có cái hôm em bệnh nên em vì lại hôm đó cũng là mùa đông thành ra em rất là lười tắm, nên là sau khi 3 ngày rồi thì em giống như lại cảm thấy mình hôi quá rồi, mình không có tắm thì sẽ không có được, như con gái con đứa mà không có tắm thì rất là kỳ. Tại nên em tắm ngày thứ tư cái cổ nhìn thôi mình, ồ hôm nay là ngày không tắm, tại sao con hôm qua con không tắm, tại sao ngày hôm kia con lại không tắm, bây giờ con lại tắm. Em thấy giống như là cái sự cái câu hỏi của cổ nó quá vô lý, mà em nghĩ là giờ con không tắm thì con rất là hôi, và con muốn người con hôi đi xuống đi trong nhà cô hay không. Giống như là em không có muốn nói chuyện vô lễ với cổ, nhưng mà cổ cứ kiểu làm khó em quá là em cũng hơi khó chịu.
Và những cái hôm mùa đông á là cô đó tuyệt đối không cho em dùng heater. Cô có nói là lý do tại sao không, khi mùa đông nó lạnh quá như vậy. Cái ngày em dọn vô là cô có ra điều kiện thẳng như vậy hay là sau này cô mới dặn em là không được xài heater?
Thật ra thì cô nói là ban đầu cô nói là được dùng heater, nhưng mà chỉ dùng heater nhỏ nhỏ thôi chứ đừng có dùng heater to to quá. Nhưng mà kiểu cái tờ nhỏ thì không có chỗ để, thì cái giường nó hơi bị cao mà nó cũng không có ổ cắm gần lắm, nghe là nếu mà có ổ cắm thì em phải cắm ở ngay đầu em chứ em không thể cắm dưới chân được, tình nay em không dùng cái tờ nhỏ được. Còn nếu dùng cái tờ to thì cô đã nói là cô sợ nhà bị cháy rồi. Em hỏi là em dùng dùng cái màn điện không thì cô nói em mà dùng cô đuổi em ra khỏi nhà luôn.
Còn còn về cái chuyện giặt đồ thì sao hả Lam?
Ban đầu là cổ nói là em mỗi tuần em giặt một lần ok, còn nếu mà đồ đồ nhiều quá thì con cứ cắt bớt đồ rồi tuần sau con giặt cũng được. Em nghĩ là em để một tuần rồi em mới giặt á, giống như là nhưng mà thì ban thời gian giống như là 2 tháng đầu thì em thấy cũng ổn, tại vì giống như là em giặt đồ thì cổ cũng chỉ canh đồ em giặt là bao nhiêu, là tại vì mấy giặt của cũng cũ nên là cổ canh dữ dội lắm. Nhưng mà không biết tại sao cứ mỗi lần mà em cần phải giặt đồ gấp, giống như là em hết sạch đồ hoàn toàn luôn á, mà em cần phải mặc đồ mới để em đi học hoặc là đi làm thêm ngày hôm sau, thì đúng mấy cái ngày hôm đó thì cô lại kiểu như là dùng máy giặt liên tục mà cũng không có cho em dùng. Nhưng mà cô nói cô này cô đang ngâm ngâm khăn trong trong nó giặt để cho cái khăn nó sạch hơn, hoặc là giặt liên tục mà không giống như không cho em giặt đó chị. Cái hôm mà em bực mình nhất á là cô giống như em hỏi trước 3 ngày á, là cô ơi ngày mai con giặt được hay không, thì cô nói ừ cô để cô xem mà chắc là phải 3 ngày nữa con mới giặt được. Thì sau đó là em nói là ủa sao mày nói thì mấy giờ con giặt được thôi, tại vì con rất là cần giặt đồ. Thì cô nói là ừ chắc là khoảng 7 8 giờ gì đó là cô giặt xong rồi, thì lúc khi cô giặt xong thì cô sẽ gọi con xuống. Thì em nghe nó nói ừ ok thì cũng mình sẽ ráng ở sạch hơn một tí để cho cái đồ mình nó thơm hơn một tí, hoặc là xịt nước hoa lên cho nó đỡ mùi trong vòng 3 ngày đấy. Thì cái hôm 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 ngày thứ ba em đi học về nhà lúc 7 giờ rưỡi, thì lúc đó em mới thấy cô lật đật cô mang đồ giặt, thành ra em hiểu luôn là phải tới 9 9 10 giờ em mới được giặt.
Còn cái vấn đề sử dụng wifi trong nhà thì sao Lam?
Giống như cái này là em phát hiện ra sau 4 tháng bị cắt wifi. Cứ cứ sau 10 giờ rưỡi tối là cổ sẽ tắt wifi và tới 9 10 giờ sáng cũng mới mở wifi. Thành ra là cái thời gian này em đâu có biết đâu. Cái em làm bài, em làm bài hì hục luôn. Rồi cái em mỗi lần em sau đó là em đăng bài lên bài lên mạng. Em đăng được 9% hoặc là 8% là bắt tắt cái rụp. Mà cũng có nhiều khi em đăng sát giờ đó, tại vì giống như là cái thời gian đó em không có biết là do là cô tắt wifi hay là do wifi nó có vấn đề.
Nhưng mà những cái ngày đầu em mới dọn vô mà bị tắt wifi như vậy, em có hỏi cổ là tại sao wifi bị tắt không?
Cô chỉ nói là wifi nó vậy đó, nhưng mà tới khi 4 tháng được thì như cô cảm thấy thân thiết hơn thì cô mới nói là ừ con cô đi học và đi học nên là cô phải tập trung học nên cô mới tắt wifi thôi chứ không có sao hết, mong con thông cảm cho cô nha. Thì tháng 12 em là cuối hợp đồng, thì em nói tháng 11 là em sẽ chuẩn bị dọn ra. Thì cô nói là em mà không thông báo sớm là cũng sẽ lấy tiền bon của em.
Không thông báo sớm là em phải thông báo trước 2 tuần đúng không?
Cô nói là phải 1 tháng lận gì.
Phải 1 tháng. Tháng 11
Thế
em thông báo là em dọn ra tháng 12 đúng không?
vậy đúng rồi.
Thì cái đó là vẫn đúng như hợp đồng, đâu có ảnh hưởng gì đâu đúng không Lan?
Vậy đúng, cô cũng làm khó em nhiều hơn.
Làm khó là làm khó những như thế nào Lan?
À, giống như là em như em giặt đồ xong đó em để đồ đấy, tại vì giống như em cần phải nói chuyện gấp với lại bố em hay là phải nói chuyện hay là phải làm bài gì đó nên em để đồ ở một góc góc phòng đúng không, thì cũng nói là ô sao con để đây con không có mang đồ lên hoặc là con phơi đồ đi, và lúc đó là cũng phải 9 10 giờ rồi nên em cũng hoàn toàn không muốn phơi đồ tí nào cả. Và cũng giống như là có mấy lần hút bụi thì cổ cũng kêu em hút, như là thay vì em hút bụi trong phòng thôi thì cổ kêu em hút bụi nguyên cả tầng, hoặc là hút bụi nguyên cả phòng bếp lẫn phòng em, rồi vẫn nguyên cả cái tầng em ở luôn.
Rồi những cái thời gian mà em bị cái cô đó chèn ép bắt nạt như vậy, em có từng tâm sự cái việc này với ai hay là xin lời khuyên của ai không?
Em có nói chuyện với gia đình em và bạn bè của em, nhưng mà em biết là do cái chủ nhà nó lấy lý do là tiền bon hay là em cũng không làm gì hết đó chị.
Một trường hợp khác nữa của một bạn du học sinh tên là Sương Mai, bạn suýt nữa bị mất tiền cọc hay còn gọi là tiền bon. Sau 5 lần 7 lượt liên lạc qua lại nhưng vẫn không được chủ nhà hoàn trả, thì bạn phải nhờ đến người lớn đi cùng mới lấy lại được tiền bon của mình.
Nhà cũ của em sắp hết hạn, thế là kiểu cứ tìm lại trên hội sinh viên ấy, thế là có một bạn bạn đấy đăng lên, thế là em cũng đi xem xong rồi thấy cũng ổn, thế là lúc đấy bạn đấy cũng nói với là cô chủ nhà nice lắm. Lúc đấy không gặp cô đấy nhưng mà hôm sau em qua thì đến lúc mà gặp thì cô đấy khá là vui vẻ khá tốt bụng các kiểu, xong rồi em mới ok em đồng ý, xong rồi đặt bon hình như là bon 1.000, lúc mà em mới xin phép em chuyển đồ qua trước, tại vì xong rồi bắt đầu viết cái dạng như là giấy tờ bằng tiếng Việt thôi, là tiền này đặt bằng như này là 1.000, đặt bon 1.000, xong rồi
Cái đó có phải là một cái hợp đồng không em?
nó chỉ là một cái giấy viết tay bằng giấy viết bằng tay thôi chị ạ.
Trong cái giấy đó, ngoài cái chuyện đặt tiền bon, có ghi những cái điều khoản, điều lệ gì không em?
Dạ không, chỉ là em đặt tiền bon cho cái cô đấy 1.000 chấm hết.
Lúc đó là em có
Mà
thắc
xong rồi
mắc không?
lúc đấy là em bị chuyển qua vội quá, em không kiểu nghĩ tới mấy cái đấy ấy, em cũng không cẩn thận nữa. Lúc em nạp tiền xong rồi thì em kiểu ok mình có nhà rồi mình ổn rồi, em mới lúc mà em nói chuyện xong đến lúc em lại gặp một anh khác, thì anh đấy lại quen hai cái bạn đấy trong mà đã từng thuê nhà này, thì hai bạn đấy bảo là nhà không ổn lắm, cái cô đấy thì kiểu không tốt, rồi bắt đầu tìm hiểu lại kỹ càng hơn, nói chung là cũng là một phần do lỗi của em, thì em thấy không ổn. Sau em ấy bảo là bây giờ em xin lại bon, xong rồi em kiếm người thuê vào, bảo là bây giờ bà không cho lấy lại bon, đấy là lỗi của em phải chịu trách nhiệm như thế. Bây giờ kể cả em tìm được lại người thì cũng không cho em lấy lại bon nữa. Thế xong em mới kiểu tại sao lại thế, đáng nhẽ nếu mà em tìm lại, ý là tìm người thế vào đấy thì em phải lấy được cái bon của em. Xong nói lại thì cô cũng đồng ý, lúc mà em tìm được người rồi, xong bạn kia tới đặt tiền bon luôn rồi, cô vẫn không chịu trả tiền lại cho em. Xong cô kiểu cứ dùng dàng, xong cứ hẹn em là chiều tới, xong chiều em tới cô bảo cô không có nhà, xong rồi hẹn là tối tới, xong tối em lại quay lại cô bảo là cô không có ở đây. Xong rồi em mới cứ kiểu 1-2 ngày như thế, xong em cũng nhờ một chị của em tới nói chuyện với cô, xong cô bảo là nói chung là cô nói những cái lời rất là nặng nề với cả em với chị đấy. Cô kiểu nói dạng như là mấy đứa mất dạy rồi này nọ kia ấy, cô nói hơi nặng. Thế là chị kia cũng bảo là thế nếu mà thế ngày mai sáng kiểu xin cho đến lấy tiền bon. Xong cô bảo sáng mai cô đi sớm lắm, 6 giờ sáng cô đã đi rồi. Thế là xong rồi em nghe xong em đã kiểu bà này có bao giờ bà dậy sớm đâu, chứ em tới bà đấy còn kiểu đang ở với partner của bà đấy. Thế là bà ấy bảo nhưng mà mai cô có việc chậm nhất là 7:30, là em phải nhờ một người quen của em, kiểu cái ông chủ nhà homestay của em ngày xưa tới dẫn em đưa tới. Em kể với ông đấy, ông bảo là ông ấy sẽ đi cùng với em, có gì ông sẽ lên ông nói chuyện với bà đấy. Thế là em cũng nói thẳng với cô đấy là em có người đi cùng. Mãi một lúc sau gần 8 giờ cô mới cho em lên. Cô bảo là mới sáng sớm đi đến nhà người ta là đòi tiền hay các kiểu như thế. Xong rồi bắt đầu cô trả lại tiền bon cho em, xong rồi phải viết lại một tờ giấy là đã trả tiền, là hai bên đều phải ký.
Các bạn du học sinh thân mến, trong hai câu chuyện vừa nghe, chúng ta thấy rằng ở vị thế của người thuê nhà, các bạn đều có những quyền lợi tối thiểu về việc nhận lại tiền bon cũng như việc sử dụng tiện ích trong nhà theo thỏa thuận. Tuy nhiên, do các bạn thờ ơ với hợp đồng thỏa thuận từ ban đầu, cũng như cả nể mà phải chịu đựng sự đối xử bất công. Vì vậy, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi đi thuê nhà là điều vô cùng quan trọng để giúp cho các bạn tránh bị bắt nạt hoặc lợi dụng. Điểm tin tại Úc trong tuần này. Nghiên cứu gần đây của Đại học Nam Úc tiết lộ có đến 6% sinh viên tại Úc từng tham gia vào các hình thức gian lận thi cử, bao gồm chia sẻ, ghi chép, bài tập cho đến trả tiền nhờ người khác thi hộ hoặc viết luận văn hộ. Chính phủ liên bang hiện đề xuất một dự luật nhằm trừng phạt những cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ viết luận văn hoặc làm bài thi hộ cho sinh viên tại Úc. Những người vi phạm có thể bị phạt tối đa là $210,000 hoặc 2 năm tù. Mỗi tuần một điều không thể bỏ lỡ tại Úc trong tuần này, Khánh Huyên muốn giới thiệu đến các bạn một đêm nhạc mang tên Tiệm Tạp Hóa Ký Ức, được tổ chức bởi Hội Sinh viên Việt Nam VDS New South Wales. Đây là đêm nhạc mang những bầu trời hồn nhiên tinh nghịch của tuổi thơ mỗi chúng ta qua những bài ca đầy dáng dấp hình hài về ký ức ngày xưa, giúp cho những khán giả được một lần nữa thật sự trở lại thời học sinh và nhìn lại chính mình ở những tháng năm tươi đẹp đó. Đêm diễn sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2019, địa điểm Project 107, đường Redfern Street, Redfern, New South Wales. Thời lượng dành cho tạp chí du học ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Khánh Huyên hẹn gặp lại tất cả các bạn vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.